With diverse flora and fauna, magnificent natural landscapes, and an ecological biosphere that supports life, this wondrous planet is our earthly home. From our animal co-inhabitants to the lush rainforests and life-giving soil, we cherish all these as gifts from the Creator. It is a common theme in the world's major faiths that during our temporary stay here, we should be good stewards of Mother Earth. Throughout the years, Supreme Master Ching Hai has shared the message of leading a balanced life while following a spiritual path. Not only must we nourish our spirits, but we share the responsibility to care for nature and our fellow beings. In light of recent scientific evidence stressing the grave state of our planet caused by climate change, Supreme Master Ching Hai affirms the important message she has noted for over the past two decades. We must be vegetarian, meaning an animal-free diet, and practice sustainable living. Today we present to you Supreme Master Ching Hai's discussion on climate change, titled, A Noble Goal and Change of Heart Can Save the Planet, via video conference with our association members in Central O Lạc or Vietnam on July 20th, 2008.
Kính thưa sư phụ, để dừng tình trạng ngâm nắng của rào, nhanh nhất là chuyển sang ăn chay, ít nhất là 2/3 dân số thì thế giới. Tới một thời gian rất ngắn, điều này rất là khó khăn. Vì vậy, để cải thiện tình trạng này, đồng tu sinh tồn thế giới cùng ngồi thiền để cầu nguyện, có được không, có cải biến gì không? Kính xin sư phụ khai thị. Kính xin cảm ơn sư phụ.
Dĩ nhiên là nếu mà mình ngồi thiền cầu nguyện cho thế giới thì có giúp đỡ được, có được giúp đỡ rất nhiều. Nhưng mà những người trên thế giới họ phải tự nguyện cải biến cái tâm thức của họ. Họ phải tránh giữ làm lành. Họ phải quay đầu trở về cái lối sống của thiên đàng. Thì mới gặp thiên đàng được, mới được sự bảo vệ của thiên đàng. Người nào ăn, người đó no. Nhưng mà dĩ nhiên mình có thể là làm sẵn đồ ăn cho họ, mình mời họ. Mình quảng cáo đồ ăn này ngon thì dĩ nhiên họ có thể là họ được cổ động để họ đến họ ăn. Nhưng mà họ phải ăn họ mới no. Tức là chúng ta có thể ngồi cầu nguyện cho họ một ngày, hai ngày hoặc là mỗi ngày. Mỗi ngày chúng ta đều làm từ lâu rồi, mỗi ngày đều chúng ta đều ngồi thiền. Và cái từ trường mà thiện của chúng ta sẽ ảnh hưởng toàn thế giới. Nhưng mà những người thế giới họ phải tự họ cải biến, phải tự họ biết rằng làm lành lánh dữ là cái điều mà mọi người phải làm theo. Thì cái đó mới là tốt hơn. Nhưng mà như vậy là tốt lắm, có lòng tốt muốn cầu nguyện cho họ như vậy rất là tốt, rất là tốt. Cái lòng đó rất là tốt. Có thể thì quý vị có thể tự động kêu bằng tổ chức với nhau đó. Một ngày nào đó ngồi thiền chung một ngày. Ví dụ vậy đó, toàn cả nước ngồi thiền chung một ngày. Cả nước ngồi thiền chung một ngày đó thì có thể nói với mọi người là ok, ngày nào đó mình ngồi ngồi thiền với nhau, tập trung về về cầu nguyện cho toàn cầu để cho sự hâm nóng giảm bớt, hay là để cho mọi người trên thế giới họ chuyển biến cái tâm thức của họ. Có thể làm như vậy được nếu quý vị muốn. Nhưng mà tốt nhất á là mình cầu nguyện cho mọi người phải được khai ngộ thôi.
Kính thưa sư phụ, nguyên nhân chính 80% gây ra hâm nóng toàn cầu là từ chăn nuôi. Vậy các chính phủ, chính khách, các nhà quản lý, các khoa học gia cần làm gì để cảnh báo một cách hiệu quả nhất để ý thức nhân loại về việc dừng ăn thịt để cứu tinh cầu xinh đẹp này?
Cái này sư phụ đã nói lâu rồi, tức là chính phủ phải thông báo công khai cho mọi người biết cái sự nguy hiểm của thế giới chúng ta hiện nay. Và một mặt khác, phải công bố cho mọi người biết tại sao, cái lý do tại sao mà toàn cầu bị hâm nóng. Và có thể công bố cho mọi người biết cái cách nào để làm giảm bớt sự hâm nóng của toàn cầu và cứu thế giới. Thì dĩ nhiên chính phủ và những nhà khoa học gia phải làm như vậy. Nhưng mà họ có làm hay không? Này mình phải đợi mình coi.
Thưa sư phụ, để khắc phục tình trạng hâm nóng toàn cầu, nhân loại phải biết kết hợp hài hòa giữa khoa học và tâm linh. Nhưng một số quốc gia trên thế giới chỉ biết quan tâm đến vấn đề khoa học, ít chú tâm đến vấn đề tâm linh. Vậy làm thế nào để có thể cứu vãn được tinh cầu xinh đẹp này trong khi con người chưa kết hợp được khoa học và tâm linh một cách hài hòa?
Thì cái thế giới của mình nó như vậy đó, hả? Nhiều người chưa có được khai ngộ, phải không? Ừ. Cho nên nhiều khi họ không biết làm cách nào, họ không biết rằng ăn chay có thể cứu vãn được thế giới và cứu vãn được linh hồn của họ. Ừ. Họ không nghĩ tới những điều đó, tại vì những điều này ít có khi được nhắc đến. Ừ. Bao nhiêu người khác đều không nhắc đến, cho nên họ không có quen với cái lý luận như thế này. À. Thì mình chỉ có cách là mình phát truyền đơn hoặc là mình dùng những cái quan hệ liên quan với nhau để mà giải thích cho họ biết. Mỗi ngày một ít như vậy thì hy vọng là một ngày nào đó tất cả thế giới đều thức tỉnh. Hả? Ừ, với cái sự giúp đỡ của chính phủ và những nhà khoa học gia và những báo chí truyền thông, những người mà có tinh thần trách nhiệm đó và những người có lực lượng để mà làm những việc này, thì mình chỉ cầu nguyện và hy vọng một ngày như vậy thôi. Trong lúc đó thì chúng ta phải tiếp tục mà truyền thanh á, tiếp tục làm cho mọi người biết những cái tin tức của địa cầu, những cái sự nguy hiểm mà mình đang bắt đầu đối diện và những cái phương pháp để mà giải tỏa cái vấn đề nguy hiểm hiện nay là hâm nóng toàn cầu. Mình phải giải thích hết cho họ biết. Mình in ra những cái tài liệu đặc biệt đó để cho phát cho người nào mà có tâm hồn để mà họ nghe, nào mà đã thức tỉnh một chút. Những người nào đã thức tỉnh một chút thì họ sẽ nghe, họ hiểu liền. Những người mà còn hơi ngái ngủ thì cũng hơi lâu một chút. Mình phải kiên nhẫn mà thôi.
Kính thưa sư phụ, có phải sự hủy diệt sẽ xảy ra có sự khác nhau tại các quốc gia, vùng lãnh thổ có trình độ tâm linh khác nhau không? Những quốc gia có đông dân số ăn chay có được cứu vãn không? Con xin sư phụ khai thị. Kính chào sư phụ.
Ừ. Thì dĩ nhiên là những quốc gia nào có trình độ tâm linh cao hơn á, thì những cái sự mà tai nạn nó sẽ giảm bớt, hả? Ừ. Và cứu vãn hay không đó còn tùy cái tâm linh của mọi người trong quốc gia đó, hả? Nếu mà mọi người đều ăn chay hết á, tức là 100% á, thì dĩ nhiên quốc gia đó được cứu vãn.
Kính thưa sư phụ, kinh điển của nhiều tôn giáo thường nói đến là thời kỳ cùng tận như là sự kết thúc của một chu kỳ của sự sống. Và trong những thời kỳ này thì Thượng Đế thường gửi các ngôn sứ của Ngài xuống để báo trước cho con người và để cho con người nhận biết và chỉ đổi cái lối sống của họ. Thế nhưng những thông điệp này rất khó đến được với toàn thể nhân loại và cũng rất ít người tin. Vậy nên quá trình thanh lọc vẫn tiếp tục diễn ra. Vậy phải chăng những người có ân điển được biết và tin Thượng Đế thì hãy gấp rút hơn nữa trao dồi phẩm tính cao thượng và nhân bản, hy sinh xả bỏ hơn, khai ngộ hơn nữa để có thể đứng vững và trở thành hữu ích cho địa cầu sau thời kỳ thanh lọc?
Đúng như vậy đó, dĩ nhiên là như vậy. Cho nên chúng ta phải càng nỗ lực để mà đem những cái tin tức này truyền bá ra cho mọi người, càng nhiều người biết càng tốt, để cho họ thức tỉnh, để họ tự cứu lấy họ và cứu địa cầu. Cảm ơn quý vị từ trước tới nay vẫn tiếp tục làm những việc truyền bá đó.
Để ngưng tình trạng hâm nóng toàn cầu, các quốc gia trên thế giới phải hy sinh các lợi ích về phát triển kinh tế xã hội. Vậy có giải pháp tối ưu nào để giúp các quốc gia thực hiện tốt tình trạng này nhưng vẫn đảm bảo được chính sách phát triển an dân ổn định tình hình kinh tế xã hội không ạ? Xin sư phụ khai thị cho chúng con.
đâu họ có cần phải hy sinh cái kinh sự phát triển kinh tế xã hội gì đâu, chỉ là đổi nghề thôi. Mình chuyển hướng làm những công việc khác, làm những cái kế hoạch kinh tế khác, thì cái lợi tức vẫn đem lại cho những người kinh doanh như thường, và chính phủ vẫn giúp đỡ những người mà chuyển nghề đó, đâu có phải cần phải hy sinh cái gì đâu. Bằng chứng là những người mà bây giờ đó họ bắt đầu chuyển thành những cái công ty xanh á, thì cái lợi tức của họ đem vô rất là nhiều, không có ai hy sinh gì cả, chỉ là làm việc mới thôi, đổi việc mới, thì càng làm việc mới cũng như mình thay áo mới vậy mà, càng đẹp hơn, càng xinh hơn, chứ đâu có gì đâu mà phải hy sinh. Ok. Và cái khi mà mọi người đều tiến bộ về tâm linh á, tức là ăn chay, ăn chay để bảo vệ động vật, ăn chay để bảo vệ môi trường mọi người xung quanh của thế giới, ăn chay để mà tỏ tình thương cho mọi loài, thì dĩ nhiên trong cái từ trường đó thì bao nhiêu điều tốt lành sẽ dẫn đến cho nhân loại, và những kế hoạch kinh doanh mới sẽ tự nhiên sẽ phát triển thêm, và con người sẽ có đầy đủ phong phú tiện nghi và đầy đủ những cái điều mà họ cần dùng. Cái điều cần thiết á là cái từ trường của nhân loại phải thay đổi, rồi mọi điều khác sẽ thay đổi tốt hơn. Nếu mà từ trường của nhân loại càng ngày càng tốt, chỉ có là tình thương, hòa bình và tôn sùng đấng thiêng liêng, thì dĩ nhiên cái từ trường đó sẽ đem lại mọi điều bất khả tư nghị, bao nhiêu điều tốt lành nhiều khi mình không thể tưởng tượng được sẽ xảy ra cho thế giới nếu mà tâm linh con người thay đổi, tiến trình lên càng ngày càng cao lên, cao thượng hơn, càng cao quý hơn, càng có lòng thương hơn, thì cái từ trường này sẽ đem lại mọi sự tốt lành bất khả tư nghị cho thế giới. Không có sợ gì hết, nếu mà mọi người tin Thượng Đế thì không có sợ gì hết. Càng tin tưởng càng được phước báo, càng có nhiều điều lợi ích xảy ra. Cái điều đáng sợ nhất cho mọi người á là không có tin. Cái điều đáng sợ nhất là không có niềm tin. Không, tất cả những điều khác đều không nên sợ hết.
Thank you for your company for today's Between Master and Disciples here on Supreme Master Television. Tune in next Friday for part 3 of Supreme Master Ching Hai's discussion, A Noble Goal and Change of Heart Can Save the Planet. And now, Animal World, our co-inhabitants, is coming up next, right after Noteworthy News. With heaven's grace, may all beings live harmoniously in dignity and respect.